Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Xã quyết thắng phấn đấu năm 2023 đạt xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ma túy là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Những tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta từng ngày, từng giờ. Vì vậy, chung tay đẩy lùi ma túy và giảm thiểu tác hại của ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội. Tài liệu học tập những nội dung chính nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 năm 2023 được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lấy chủ đề Từ ứng phó đến hành động sớm, với mục tiêu nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đề cao vai trò trách nhiệm trong năm, Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai. Theo đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 với chủ đề Từ ứng phó đến hành động sớm. Các địa phương ban hành kế hoạch triển khai tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai, chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp tại địa phương, tổ chức thông tin truyền thông tại cơ sở và một số hoạt động hưởng ứng khác. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2023 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 3 trận mưa lớn, 21 trận dông lốc, 12 vụ sạt lở bờ sông, 78 trận động đất, 2 đợt sét hại và 12 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển. Thiên tai đã làm 7 người mất tích, ước thiệt hại kinh tế gần 25 tỷ đồng. Chiều ngày 12 tháng 5, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 đối với vụ việc của công dân Dương Văn Sâm, trú tại tổ 10, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, sau khi nghe công dân Dương Văn Sâm trình bày nội dung đề nghị đo đạc xác định diện tích tại thửa đất số 104, tờ bản đồ số 23, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, căn cứ pháp lý để xác định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập và các đơn vị có liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thu thập hồ sơ, các loại giấy tờ có liên quan, giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, đồng thuận và quyền lợi cho gia đình ông Dương Văn Sâm theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời công dân trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Đối với nội dung ông Dương Văn Sâm đề nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nga và gia đình ông Dương Văn Hoan trồng lấn vào diện tích đất tại thửa số 104, tờ bản đồ số 23, phường Tân Lập, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát hồ sơ, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai hộ gia đình trên, có văn bản trả lời công dân trước ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập chủ trì phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền vận động đối với các tổ chức cá nhân thuộc diện thu hồi đất dự án khu dân cư số 11A, 11B phường Tân Lập và các dự án liền kề, tạo sự đồng thuận cao trong việc tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, trình tự, đúng quy định pháp luật. Chiều ngày 16 tháng 5, đoàn kiểm tra của Ban An toàn Giao thông tỉnh do Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên về kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban An toàn Giao thông thành phố và đại diện các cơ quan chuyên môn, đoàn thể chính trị xã hội của thành phố. Qua kiểm tra kết quả triển khai thực hiện đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 của Ban An toàn giao thông thành phố cho thấy, Ban An toàn giao thông thành phố đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông. Đối với giao thông tỉnh, thành phố đã áp dụng quy định cho phép đỗ xe dưới lòng đường 2 chiều và đường 1 chiều đối với 23 tuyến đường đủ điều kiện, với tổng diện tích đỗ xe là 13,9 ha. Công tác đảm bảo an toàn giao thông tại cổng trường học được đẩy mạnh gắn với mô hình cổng trường an toàn giao thông. Quý 1 năm 2023, thành phố đã xử lý vi phạm qua hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị 44 trường hợp, tháo dỡ 1.700 băng rôn, biển quảng cáo trái phép, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ trên 3.500 tăng vật các loại, xử lý vi phạm trên 1.100 trường hợp trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu đồng, v.v. Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh có giải pháp hỗ trợ thành phố tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trong phạm vi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, đẩy nhanh tiến độ dự án và quyết toán công trình để thành phố có cơ sở giao các cơ quan chuyên môn quản lý, duy tu, bảo trì, v.v. Đoàn kiểm tra ghi nhận các đề xuất kiến nghị của Ban An toàn giao thông thành phố, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án, tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, duy trì và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác thanh kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, v.v. Chiều ngày 16 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đoàn công tác để đánh giá kết quả thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại xã Quyết Thắng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Xã Quyết Thắng đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014. Phát huy những kết quả đạt được, địa phương tiếp tục đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023. Theo báo cáo về kết quả tự rà soát thực hiện nông thôn mới nâng cao của Quyết Thắng, hiện nay xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, chỉ còn một nội dung của tiêu chí số 17, tiêu chí môi trường chưa đạt là tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom nhưng chưa được vận chuyển, xử lý, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã lựa chọn lĩnh vực nổi trội mang giá trị đặc trưng của địa phương là chuyển đổi số. Tính đến thời điểm này, qua tự đánh giá, Quyết Thắng đã cơ bản đạt các chỉ tiêu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Tuy nhiên, nội dung chưa hoàn thành như tỷ lệ hộ sản xuất, kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quảng bá, giới thiệu kinh doanh, mua bán các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số, thanh toán trực tuyến lớn hơn hoặc bằng 50%. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị của thành phố đã kiểm tra hồ sơ thực hiện các tiêu chí, sau đó có những trao đổi thảo luận, đưa ra những giải pháp, kế hoạch thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt và những chỉ tiêu đạt được nhưng ở mức thấp. Từ đó, đề nghị các phòng ban phối hợp chặt chẽ với xã Quyết Thắng có sự hỗ trợ tích cực hoàn thành các tiêu chí. Phấn đấu đến tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến hết tháng 9 năm 2023 đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu để các sở ngành của tỉnh thẩm định công nhận theo kế hoạch đề ra. Ngày 16 tháng 5, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học với đề tài Ứng dụng công nghệ VR, xây dựng mô hình tham quan khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh tại ga Lưu Xá, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong xu thế chuyển đổi số. Đây là đề tài do nhóm cán bộ giảng viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thực hiện. Thông qua việc ứng dụng công nghệ VR, một số hình ảnh lịch sử diễn ra tại ga Lưu Xá năm 1972 được tái hiện qua mô hình 3D, đồng thời được tích hợp trên hệ thống mô phỏng ảo hiện vật, di tích trên web 3D. Đề tài nhằm hỗ trợ tham quan thực tế ảo di tích, góp phần bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị lịch sử của di tích vào giáo dục truyền thống cách mạng cho người dân. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp với đề tài nhằm cụ thể hóa hơn những ứng dụng sẽ được triển khai tới đây. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo đã được Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hoàn chỉnh đề tài và đưa vào ứng dụng trong thời gian tới. Sáng ngày 16 tháng 5, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất phối hợp với các thành viên liên quan tổ chức vận động thuyết phục đối thoại với bà Đinh Thị Lệ sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư thực hiện hạng mục cầu Bến Tượng thuộc dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 tại khu tái định cư số 2 Trường Đại học Việt Bắc. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, hộ bà Đinh Thị Lệ bị thu hồi 214,6 m², loại đất LUK và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 175 triệu đồng. Tuy nhiên, qua nhiều lần tuyên truyền vận động, bà Lệ chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tại hội nghị, bà Lệ nêu ý kiến chưa nhất trí với đơn giá bồi thường đất, đề nghị hỗ trợ thêm cho gia đình do gia đình đã bị thu hồi hết đất nông nghiệp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, đại diện các cơ quan chức năng của thành phố đã trao đổi, trả lời rõ các ý kiến thắc mắc của gia đình. Theo đó, sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ cho thấy quá trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của hộ bà Đinh Thị Lệ đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Sau khi trao đổi thảo luận, bà Đinh Thị Lệ đã nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm thực hiện việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình bà Đinh Thị Lệ theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thuộc dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Theo đó, dự án đã tập huấn nghiệp vụ quản lý, vận hành công trình cấp nước và hội nghị thông tin giáo dục truyền thông về cấp nước, chiến lược cấp nước sinh hoạt nông thôn của tỉnh và Trung ương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Nước sinh hoạt hợp vệ sinh cũng nằm trong tiêu chí số 17 về môi trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới do đó được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm, chú trọng. Công trình cấp nước sinh hoạt xã Linh Sơn có công suất trên 250 mét khối trên ngày đêm, cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 300 hộ dân tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, công trình đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cho sinh hoạt và phục vụ đời sống hàng ngày của người dân. Từ đây, mối lo về tình trạng thiếu nước hoặc phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, không bảo đảm của người dân địa phương đã được giải quyết một cách hoàn thiện, đáng tin cậy. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành công trình cấp nước Linh Sơn cho hay.
Đối với người dân bây giờ là họ rất hài lòng với cái nguồn nước của nhà máy cung cấp. Ban đầu thì người dân chưa tin tưởng, nhưng sau vừa rồi là cũng có các ban ngành, trưởng xóm rồi là bí thư cũng đã đến để tham quan nhà máy và đã tham quan nhà máy và thấy quy trình vận hành của nhà máy là đạt yêu cầu thì người dân đã tin tưởng và bây giờ là người dân dùng nước là nhiều và không có thắc mắc gì với nhà máy nữa.
Bà Nguyễn Thị Luyến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngày trước thì mình chưa dùng, ấy thì dùng nước giếng khoan của gia đình thôi. Từ ngày có nước sạch này thì chuyển sang bên nước sạch này thì dùng được 3 năm nay rồi thì cũng thấy ổn định, sinh hoạt nó cũng thuận tiện hơn.
Xã Linh Sơn còn 8 xóm chưa có công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nên khi công trình đầu tiên đang phát huy hiệu quả, chính quyền địa phương cũng mong muốn nhà nước tiếp tục đầu tư thêm các công trình cấp nước để phục vụ người dân nông thôn được tốt hơn. Ông Hoàng Văn Dương, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, thông tin.
Trước kia là nhân dân chỉ sử dụng là giếng nước khoan, giếng đào, cho nên về cái vệ sinh môi trường thì không đảm bảo. Nhưng trong quá trình là khi dự án nước sạch này vào thì là nhân dân rất là vui mừng và hai là cũng là đóng góp cho nhân dân là cái về việc là tổ chức này, hai là về cái sinh hoạt này, ba nữa là liên quan đến phát triển kinh tế rất là tốt.
Tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 với số vốn hơn 108 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa các công trình cấp nước, đưa tỷ lệ 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để đạt được mục tiêu này, các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn đang rà soát tất cả các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm kịp thời sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình và bổ sung thay thế các dây chuyền công nghệ thiết bị cũ, lạc hậu, tăng cường công tác quản lý, vận hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân, để người dân hưởng ứng tham gia sử dụng hiệu quả nguồn nước đảm bảo vệ sinh, xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ khu vực đầu nguồn và sử dụng tiết kiệm nguồn nước sinh hoạt. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 254 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn. Trong đó, Trung tâm Nước Sinh Hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn được giao vận hành 25 công trình, còn lại do Ủy ban Nhân dân các xã, hợp tác xã và doanh nghiệp quản lý. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh Hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thái Nguyên nhấn mạnh.
Quan tâm đến chất lượng nước theo cái quy chuẩn của Bộ Y tế và quy chuẩn kỹ thuật địa phương, có những cái điều chỉnh đối với những cái công trình khan hiếm về nguồn nước, điều tiết cho từng khu vực để đảm bảo cái nhu cầu sử dụng nước của người dân. Thì ngoài ra, trung tâm cũng đã xây dựng những cái phương án về cái sửa chữa nâng cấp. Thì trong năm 2023 và cái giai đoạn 2022-2025 thì cũng đã đề xuất với tỉnh là cho sửa chữa nâng cấp một số những cái công trình mà có hiện tượng xuống cấp, những cái khu vực mà người dân nông thôn có nhu cầu sử dụng ngày càng cao.
Khi được tiếp cận và hưởng lợi từ nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh đúng với tiêu chuẩn Việt Nam, người dân vùng nông thôn càng thêm yên tâm với sức khỏe của mình, từ đó góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, cải thiện môi trường sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là tuyên truyền phòng chống ma túy học đường. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, anh Chu Thanh Tuấn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tổ 1 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đăng nhập vào đường link http://inbio.me/thaibinhduong.gfn để làm thủ tục vay vốn online. Anh Tuấn làm theo hướng dẫn, chuyển số tiền 6 triệu đồng từ số tài khoản 85000254-1979 của anh tại ngân hàng Agribank đến số tài khoản 665598 mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Thái Bình Dương thuộc ngân hàng Techcombank. Sau khi chuyển tiền xong, anh Tuấn không nhận được khoản tiền vay nào. Biết mình bị lừa nên anh Tuấn đến cơ quan công an trình báo. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 6 triệu đồng. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 25 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 418 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 16 đối tượng, bắt 2 vụ 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 11,274 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 106 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 43 xe mô tô, xe gắn máy và 62 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 5 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 35 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 64 trường hợp vi phạm, thu trên 136 triệu đồng, nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 22 trường hợp, nhắc nhở 195 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 14 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, ma túy là một vấn đề nhức nhối của xã hội. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe con người mà còn khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt bần cùng. Ma túy không chỉ là nguyên nhân của các mối bất hòa trong gia đình, mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự an toàn xã hội. Những tác hại và hậu quả của ma túy vẫn đang tác động và gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta từng ngày từng giờ. Vì vậy, chung tay đẩy lùi ma túy và giảm thiểu tác hại của ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội. Trước đó, có các thầy cô giáo và mỗi chúng ta. Các loại ma túy học đường gồm kẹo dẻo thần dược, ma túy nước xoài, nước dâu, bánh kẹo, chocolate có chứa tinh dầu cần sa, ma túy tem giấy, ma túy trà sữa, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy tổng hợp, cỏ Mỹ. Đã có nhiều vụ việc học sinh do sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến không làm chủ được hành vi ngộ độc như sau. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An thông tin về vụ việc một nam sinh nghi bị ảo giác khi dùng cỏ Mỹ đã cắn đứt tay bạn và nuốt vào bụng. Bệnh nhân nam 16 tuổi là học sinh lớp 10 trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Nghệ An được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu với một bên tay bị đứt. Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi gắp tay cho bệnh nhân trong bụng nam thanh niên kia. Sau đó bệnh nhân và vành tay được bảo quản chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị và nối lại tay. Tác hại của ma túy đối với người nghiện. Ma túy làm hủy hoại sức khỏe, người nghiện ma túy bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng lao động và khả năng tập trung trí óc. Trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể dẫn đến tử vong, sốc ma túy. Người nghiện thường có hội chứng quên, loạn thần kinh sớm, ảo giác, hoang tưởng, kích động. Có thể có những hành vi gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, học tập giảm sút hoặc bỏ học, ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ. Tiêm trích ma túy, dùng chung bơm kim tiêm có thể dẫn đến lây nhiễm virus viêm gan B, C, đặc biệt là virus HIVS. Tác hại của ma túy đối với gia đình người nghiện, làm tiêu hao tiền bạc của bản thân và gia đình, gây tổn thất về tình cảm. Tác hại của ma túy đối với xã hội, gây mất an ninh trật tự là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm như lừa đảo, cướp tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, giết người, tăng chi phí ngân sách xã hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma túy đem lại. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy. Các chất ma túy thường được học sinh sử dụng là heroin, ma túy tổng hợp, cần sa, bằng cách hút, hít, uống, trích, ngậm. Có thể nhận biết học sinh nghiện ma túy thông qua những dấu hiệu sau. Trong cặp sách hoặc túi quần, túi áo thường có các dụng cụ có thể được dùng để sử dụng chất ma túy như bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc, kim tiêm. Hay xin ra ngoài đi vệ sinh trong thời gian học tập, thường tụ tập ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, học lực giảm sút hay bị toát mồ hôi, ngáp ngủ, ngủ gật hay cáu gắt, da xanh tái, ớn lạnh, nổi da gà, buồn nôn, trầm cảm. Ngại tiếp xúc với người thân, bạn tốt hay xa lánh mọi người, không thích tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, hoạt động tập thể. Học sinh phải làm gì để ngăn chặn và phòng tránh ma túy? Ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, có lối sống lành mạnh, không ăn chơi đua đòi, buông thả, kiên quyết tránh xa, không chơi với bạn xấu có liên quan đến ma túy. Không tham gia sử dụng, vận chuyển, mua bán, cất giữ, cất giấu chất ma túy. Không xúi dục người khác tham gia dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện những bạn có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc phát hiện người có liên quan đến ma túy, phải báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo biết để có biện pháp ngăn chặn. Không được kỳ thị, xa lánh người đi cai nghiện ma túy. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể lành mạnh do nhà trường, thầy cô giáo tổ chức. Tuyên truyền vận động cho mọi người cùng phòng tránh ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của Nghị quyết số 36 NQTU ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 1.6. Những vấn đề lĩnh vực cần đẩy mạnh phát triển và ứng dụng cho công nghệ sinh học trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. 1. Nông nghiệp chính xác và chế biến, chuyển hóa sinh học nguồn sinh khối từ phế phụ liệu nông nghiệp và lâm nghiệp. Nghiên cứu chọn tạo giống thực vật, chỉnh sửa gen, cây lâm nghiệp, sinh khối dược liệu, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển các chỉ thị phân tử và thông tin hệ gen thực vật trong công tác định danh, bảo tồn, chọn lọc và phát triển các giống cây trồng, cây lâm nghiệp và cây dược liệu giá trị. Ứng dụng và phát triển công nghệ tế bào, công nghệ gen thực vật trong việc nâng cao sinh trưởng, sinh khối trên các cây trồng quan trọng, cây lâm nghiệp, cây dược liệu. Phát triển và ứng dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen trong việc cải tiến các tính trạng quan trọng cũng như tạo ra các tính trạng mới, chống chịu ngoại cảnh sâu bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng, đẩy mạnh hướng nghiên cứu vaccine thực vật. Trong lĩnh vực nông nghiệp chính xác, công nghệ sinh học cùng với tin sinh học, điện toán đám mây và Internet kết nối vạn vật được ứng dụng vào trong sản xuất nông nghiệp thông minh như kiểm soát và điều khiển toàn bộ các chỉ tiêu dinh dưỡng, môi trường tối ưu cho việc canh tác các loại rau, củ quả, cũng như trong công tác nuôi trồng thủy sản thông minh. Bên cạnh đó, các thông tin trước và sau thu hoạch, nguồn gốc sản phẩm, điều kiện canh tác, chất lượng nước, cung cấp xử lý nước, tiền sử bệnh dịch, hướng dẫn chăn nuôi, chế biến sâu nông sản có thể được tra cứu mọi lúc mọi nơi. Các dữ liệu về metagenomic, metabiomy cho biết mối tác động giữa các vi sinh vật trong đất ảnh hưởng đến chất lượng đất, nguồn khoáng, pH, hormone sinh trưởng của cây trồng hoặc cho ảnh hưởng đến chất lượng nước, vi sinh vật gây bệnh trong công tác nuôi trồng thủy hải sản. Nghiên cứu xác định các chỉ thị phân tử nhằm hỗ trợ cho công tác tạo giống cây trồng, lúa, ngô, thủy sản, tôm, cá. Hiện nay, công tác tạo giống rất cần các chỉ thị phân tử liên kết các tính trạng quan trọng như năng suất, chất lượng, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh, hạn, mặn, bệnh. Trong cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam, nông lâm nghiệp đóng vai trò rất quan trọng, không những hiện nay mà cả trong tương lai. Ngoài các sản phẩm chính như gạo và gỗ, ngành nông nghiệp và lâm nghiệp còn thải ra một số lượng sinh khối vô cùng lớn hàng năm. Ví dụ, hàng năm ngành nông nghiệp thải ra khoảng 45 triệu tấn rơm mà hiện nay chưa có biện pháp sử dụng hiệu quả. Trong nhiều trường hợp, người nông dân đã thu gom lại và đốt trên đồng, gây ra ô nhiễm môi trường và lãng phí rất lớn nguồn sinh khối này. Ngoài ra, chúng ta còn có nguồn vi tàu biển rất phong phú, có thể được chế biến thành nhiên liệu sinh học, các nguyên liệu trung gian hóa học có giá trị gia tăng, dùng trong công nghiệp hóa học, mỹ phẩm, dược học, thức ăn cho gia súc. Từ nguồn sinh khối dầu linocellulose có thể chuyển hóa để thu nhận các sản phẩm có giá trị cao như nhiên liệu sinh học, các hợp chất nguyên liệu dùng trong công nghiệp hóa học, thực phẩm, nông nghiệp, y tế, dược phẩm. Để chuyển hóa hiệu quả nguồn sinh khối thành các sản phẩm có giá trị cao, cần sự phối hợp của tổ hợp các công nghệ thuộc lĩnh vực hóa học, sinh học và vật lý học. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế dựa trên nền tảng sinh học, thực chất là chiến lược phát triển dựa trên cơ sở khai thác hiệu quả nhất nguồn sinh khối. 2. Y dược. Lĩnh vực y dược hiện đang được quan tâm rất lớn trên thế giới và Việt Nam. Đây là lĩnh vực mà khoa học sự sống và công nghệ sinh học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các khâu của quá trình điều trị bệnh nhân, từ chẩn đoán, điều trị, theo dõi và đánh giá quá trình điều trị, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho việc phòng và điều trị bệnh. Tế bào gốc và liệu pháp điều trị gen. Đây là công nghệ đầy hứa hẹn trong lĩnh vực y học, đặc biệt trong điều trị các bệnh hiểm nghèo. Công tác tế bào gốc cho phép tạo ra các tế bào, mô, thậm chí cơ quan khác nhau thông qua quá trình biệt hóa, nguyên phân và công nghệ in 3 chiều. Tế bào gốc đang là nguồn hy vọng của con người trong việc phát triển liệu pháp tế bào để điều trị các bệnh hiểm nghèo như ung thư, Alzheimer, Parkinson, tiểu đường, dị tật tim, bệnh thiểu năng miễn dịch, di truyền và nhiều bệnh khác. Trong đó, công nghệ tế bào gốc có nhiệm vụ tạo ra các tế bào đã biệt hóa khác nhau từ tế bào ban đầu, kỹ thuật mô liên kết các tế bào này thành một thực thể thống nhất, có cùng tính chất hóa, sinh lý và chức năng sinh học. Y học tái tạo nhằm tái sinh các cơ quan, hệ thống bị hư hỏng, tổn thương do tuổi tác, bệnh tật, dị tật bẩm sinh. Với những hiểu biết về tế bào và liệu pháp gen và những đầu tư nghiên cứu hiện nay, có thể nói công nghệ tế bào gốc đang hình thành một cuộc cách mạng mới trong y học tái tạo trong những năm đầu của thế kỷ 21. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 50 đến 60%.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị
chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.